Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 28 tháng 3, năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối, Sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2018 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Đời cho con một chút danh, chút danh phù yêm mong manh, một chút danh dẫu nhỏ thôi nhưng đã khiến con xa rời, xa rời tình Chúa. Đời cho con một chút quyền, chút quyền trong tranh bấp bênh, con ngã nghiêng tâm đau điên, con tư lánh xa tình Ngài bờ bên bình yên. Khi con yêu danh tiếng lực quyền, khi con mê lạc thú hưởng thụ, Chúa đâu còn, đâu còn chỗ trong tim con. Xin ra tay cứu vớt đời con, xin mau mau chiếm lấy hồn con. Chúa ơi, Chúa ơi, để con mãi thuộc về Ngài, mãi thuộc về Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, câu 14 đến câu 25. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Chúa Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Chúa Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Chúa Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Chúa Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của sự phản bội. Không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn của sự đổi trắng thay đen. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew cho chúng ta chứng kiến sự phản bội lên đến tột cùng đau khổ mà Chúa Giêsu chịu, khi môn đệ Judas quyết định bán đứng thầy với giá 30 đồng bạc. Quả thật, điều đáng nói ở đây là Judas không phải là kẻ phản bội ngay từ lúc lọt lòng mẹ. ông cũng chẳng phải là kẻ phản bội vào thời điểm khi Chúa Giê-xu chọn ông làm môn đệ. Nhưng Giu-đa đã trở thành kẻ phản bội ngay trong những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời Chúa Giê-xu, khi Ngài quyết định bước vào cuộc thương khó, để thi hành chương trình cứu độ của Chúa Cha dành cho nhân loại. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Từ tấm gương phản bội của Giu-đa, chúng ta nhận ra rằng, con người hôm nay có thể phản bội Chúa Giê-xu bằng nhiều cách, ở nhiều thời khắc khác nhau. Có thể sau khi họ đã sống với người, sau khi đã được người kêu gọi, sau khi đã dự phần vào lễ tế tạ ơn với người, sau khi đã ăn và uống chính máu thịt của người. Đó là sự phản bội cay nghiệt nhất mà Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa vẫn chịu mỗi ngày. Sự phản bội của Giu-đa vẫn tiếp tục xuyên suốt trong lịch sử, trong các gia đình, xã hội và cả trong giáo hội nữa. Người ta có thể phản bội Chúa Giê-xu để đổi lấy những thứ khác. Ai đó vì đồng tiền mà từ chối đức tin của mình, bán rẻ nhân phẩm và hủy hoại tha nhân. Người chồng phản bội vợ mình, hoặc người vợ phản bội chồng, là phản bội chính Chúa Kitô. Các linh mục tu sĩ không trung thành với thánh chức đã lãnh nhận là phản bội chính Chúa Giê-xu. Tóm lại, bất cứ ai phản bội lương tâm của mình đều là phản bội Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, cho đến tận cùng, tình yêu của Thiên Chúa vẫn hoạt động nơi tâm hồn con người, ngay cả trong lúc thất vọng. Đây là tin vui mở đường cho chúng ta biến đổi tâm hồn. Lạy Chúa, Chúa yêu thương con không ngừng. Xin đừng bỏ con, đừng để con sống trong sự mù quáng mà phản bội lại tình yêu của Chúa. Xin đừng để con phải rơi vào thất vọng với bản thân, với tha nhân, và nhất là thất vọng với tình yêu của Chúa. Nhưng luôn biết tin yêu và phó thác cuộc đời cho lòng từ bi thương xót của Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, chẳng còn nguồn hy vọng nào. Amen.
Đời đưa con tìm cái tôi hào nhoáng rộng không. Một cái tôi bé nhỏ thôi, nhưng đã khiến con xa rời. Rời tình Chúa, đời gieo sao một chữ tiền, con đổi trao ngay trái tim, tâm rối ren đời tôi đẹp, con tư lánh xa tình anh, bờ bên tình yêu. Khi con yêu xanh biếc lực quyền, khi con về lạc thú hương thu. Chúa đâu còn chỗ trong tim con. Xin ra tay cứu vớt đời con, xin mau mau chiếm lấy hồn con. Chúa ơi, để con mãi thuộc về Ngài, mãi thuộc về Ngài. Khi con yêu danh tiếng lực quyền, khi con mê lạc thú hưởng thụ, Chúa đâu còn chỗ trong tim con. Xin ra tay cứu vớt đời con, xin mau mau chiếm lấy hồn con. Chúa ơi, để con mãi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. giới thiệu tài liệu kết thúc cuộc gặp gỡ tiền thượng hội đồng giám mục. Kết thúc cuộc gặp gỡ tiền thượng hội đồng giám mục của gần 300 bạn trẻ với sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco kéo dài một tuần tại Vatican từ ngày 19 đến 24 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã giới thiệu tài liệu đúc kết từ cuộc gặp gỡ này. Cuộc gặp gỡ tiền Thượng Hội đồng nhằm chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Giới thiệu tài liệu này trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy 24 tháng 3 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nói rằng, đó là một trong những nguồn sẽ góp phần cho việc soạn thảo tài liệu làm việc cho chính Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Hồng Y Bandiseri cũng nói rằng, những đóng góp khác sẽ được các hội đồng giám mục, các thượng hội đồng của các giáo hội công giáo Đông Phương gửi đến, cũng như các tài liệu tổng hợp từ các buổi gặp gỡ trao đổi ở các giáo phận trên khắp thế giới. Ngoài ra, tài liệu này còn được bổ sung với những câu trả lời cho bản câu hỏi trực tuyến dành cho người trẻ, những phát biểu của Hội thảo Quốc tế về giới trẻ do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục tổ chức vào tháng 9 năm 2017, cũng như những góp ý của các cá nhân và các nhóm từ khắp nơi trên thế giới. Đức Hồng Y Bandiseri cho biết, ngoài phần nhập đề, tài liệu được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất nói đến những thách đố và cơ hội của người trẻ trong thế giới ngày nay. Phần thứ hai nói về đức tin và ơn gọi, về sự phân định và đồng hành với người trẻ. Và phần thứ ba nói về các hoạt động đào tạo và mục vụ của giáo hội. Đức Hồng Y cũng cho biết có khoảng 15.300 bạn trẻ trên khắp năm châu đã tham gia cuộc gặp gỡ trực tiếp tại Vatican hoặc qua mạng Internet, đại diện cho các bạn đồng trang lứa của mình trên khắp thế giới. Đức Hồng Y Bandiseri nói thêm rằng, vào Chủ nhật lễ lá, một số bạn trẻ đã tham dự cuộc gặp gỡ tiền thượng hội đồng sẽ được diễm phúc trình tài liệu này lên cho chính Đức Thánh Cha Francisco. Cụ thể, người được chọn để trao tận tay tài liệu cho Đức Thánh Cha là một bạn trẻ ở Panama, quốc gia sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2019. Tin giáo hội tại Philippines. Nhà thờ chính tòa Marawi ở miền nam Philippines không cử hành tuần thánh. Gần một năm sau khi bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng, nhà thờ chính tòa thành phố Marawi ở miền nam Philippines sẽ không cử hành tuần thánh. Tuy thế, Đức cha Edwin de la Peña đảm bảo rằng những giáo xứ khác không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến sẽ vẫn tiếp tục phục vụ các giáo dân. Nhà thờ chính tòa Đức Maria bị phá hủy khi quân khủng bố nhà nước Hồi giáo chiếm thành phố ngày 23 tháng 5 năm ngoái. Nhà thờ đã bị xúc phạm và đốt cháy. Hiện nay, nhà thờ vẫn còn bị đóng cửa. Cha Teresito Soganup, tổng đại diện của giáo phận, đang còn chữa trị sức khỏe sau khi bị quân khủng bố bắt cóc. Cha Soganup cho biết là cha chưa thể trở lại sứ vụ bình thường của mình. Cha Soganup đã bị bắt giữ 4 tháng. Cha chia sẻ rằng, bạn đối diện với sự chết mỗi ngày, thỉnh thoảng ngay từng phút. Bạn không biết các cuộc không kích sẽ rơi vào chỗ nào. Bạn chờ đợi cái chết của bạn từng phút. Cha Soganup cũng cho biết cha vượt qua được thử thách là nhờ niềm tin vào Chúa. Cha chia sẻ rằng, nếu chỉ dựa vào tôi sẽ không thể chịu đựng nó. Tôi đã tin vào sự hiện diện của Chúa. Tôi luôn xin người ban cho tôi sức mạnh, đừng bỏ rơi tôi, và tôi biết người sẽ không bỏ tôi. Đây là lần đầu tiên tuần thánh không được cử hành tại thành phố với đa số dân Hồi giáo, nơi mà hơn 300.000 dân vẫn còn ở trong những nơi cư trú tạm thời. Các linh mục ở các giáo phận lân cận đã tình nguyện dâng lễ tại một khuôn viên đại học trong thành phố. Đức cha de la Peña cũng cho biết rằng, bên cạnh việc gửi vật dụng giúp đỡ, các giáo phận khác cũng gửi các linh mục đến giúp cho giáo phận Marawi. Đức Cha nói rằng, Ngài hy vọng người dân sẽ giúp xây dựng lại thánh đường dù ưu tiên của Ngài là nhu cầu của cộng đoàn. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, đã kêu gọi các tín hữu công giáo đóng góp vào việc loan báo tin mừng mùa chay và chương trình gây quỹ giúp cho các giáo phận nghèo. Cha Reginald Melikden, cha sở nhà thờ chính tòa Manila cho biết, số tiền quyên góp được sẽ dùng để giúp các nạn nhân thiên tai. Cha nói, đây là cách cụ thể thực hiện việc tốt và tỏ tình yêu của chúng ta cho các anh chị em trong mùa chay này. Ngày 26 tháng 3 vừa qua, Caritas Manila, cơ quan hoạt động xã hội của Tổng giáo phận, đã tổ chức chương trình từ thiện 12 giờ để gây quỹ cho chương trình mùa chay. Năm ngoái, Caritas Manila đã quyên góp và có thể cung cấp trợ giúp và cứu trợ cho 14.732 gia đình. Tuần trước, Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đã bắt đầu chương trình gây quỹ để giúp tái thiết Marawi. Bên cạnh việc quyên góp tài chính, tổ chức còn nhắm tạo ý thức về thực trạng và sự khủng khiếp của chiến tranh và trình bày ảnh hưởng của xung đột trên dân chúng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2018. Sứ điệp năm nay có chủ đề: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục viết trong sứ điệp như sau. 3. Bà đẹp lòng Thiên Chúa. Lý do chính Đức Maria không phải sợ là vì mẹ đẹp lòng Chúa. Từ ân sủng nói đến tình yêu trao ban cách nhân không, chứ không phải thủ đắc được. Chúng ta được khích lệ biết ngần nào khi thấy rằng chúng ta không cần phải mưu cầu sự thân mật với Thiên Chúa và sự phù giúp của người, bằng cách chia ra một lý lịch nghề nghiệp, đầy những lời khen thưởng và thành công. Thiên thần nói với Đức Maria rằng, mẹ đã đẹp lòng Thiên Chúa rồi, chứ không phải là mẹ sẽ đạt được điều đó trong tương lai. Và những lời của Thiên thần trong cùng một công thức như thế, giúp chúng ta hiểu rằng, ân sủng của Thiên Chúa là liên tục, chứ không phải là một cái gì đó đi qua hay thoáng qua. Vì lý do này, ân sủng Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt. Ngay cả trong tương lai, ân sủng của Thiên Chúa sẽ luôn ở đó để dưỡng nuôi chúng ta, đặc biệt trong những giây phút thử thách và tối tăm. Sự hiện diện liên tục của ân sủng Chúa khuyến khích chúng ta đón nhận ơn gọi của chúng ta với sự tự tin. Ơn gọi của chúng ta đòi hỏi một sự cam kết trung thành, cần được làm mới lại mỗi ngày. Con đường ơn gọi của chúng ta không phải là không có những thập giá của nó. Không chỉ là những nghi ngờ ban đầu của chúng ta thôi đâu, mà còn có cả những cám dỗ thường xảy ra trên đường đi. Cảm giác không thích hợp, tháp tùng với các môn đệ Chúa Kitô cho đến cùng. Tuy nhiên, người đó biết mình được nâng đỡ bằng ân sủng của Thiên Chúa. Những lời của Thiên Thần rơi xuống trên những nỗi sợ của con người, giải thể chúng bằng quyền năng của tin mừng, mà chúng ta là những người loan báo. Cuộc sống của chúng ta không chỉ gồm toàn những may mắn, cũng chẳng phải chỉ là một cuộc vật lộn để sống còn. Trái lại, mỗi người chúng ta là một câu chuyện vui vì được Thiên Chúa yêu mến. Chúng ta tìm thấy ân sủng trong mắt người, có nghĩa là Đấng tạo hóa nhìn thấy một vẻ đẹp độc đáo trong hiện trạng của chúng ta, và người có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống của chúng ta. Nhận thức về sự xác tín này, tất nhiên, không giải quyết được hết tất cả các vấn đề của chúng ta, cũng như không làm tan biến đi sự bấp bênh của cuộc sống, nhưng nó có sức mạnh để biến đổi cuộc sống của chúng ta một cách sâu sắc. Không biết ngày mai dành cho chúng ta những gì không phải là một mối đe dọa đen tối, mà chúng ta cần phải vượt qua đâu, nhưng là thời thuận lợi, để chúng ta sống tính độc đáo trong ơn gọi cá vị của chúng ta, và chia sẻ ơn gọi đó với anh chị em của chúng ta trong giáo hội và trên thế giới. 4. Can đảm trong khoảnh khắc hiện tại. Sự xác tín rằng ân sủng của Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta làm nảy sinh sức mạnh để can đảm trong giây phút hiện tại. Đó là lòng can đảm thực thi những gì Thiên Chúa yêu cầu chúng ta ở đây và ngay bây giờ, trong mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Can đảm để đón nhận ơn gọi mà Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta. Can đảm để sống đức tin của chúng ta mà không che giấu hoặc giãn lược nó. Vâng, khi chúng ta mở lòng mình ra với ân sủng của Thiên Chúa, điều không thể trở thành hiện thực. Nếu Thiên Chúa đứng về phía chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta đây? Ân sủng của Thiên Chúa chạm đến cái bây giờ trong cuộc sống của các bạn, nắm lấy các bạn trong tình trạng hiện nay của các bạn, với tất cả những nỗi sợ hãi và giới hạn của các bạn. Nhưng ân sủng người cũng cho thấy những kế hoạch diệu kỳ của người. Hỡi các bạn trẻ, các bạn phải biết rằng, có những người thật sự tin tưởng nơi các bạn. Xin hãy biết rằng, Đức Giáo Hoàng có lòng tin nơi các bạn, rằng giáo hội tin tưởng các bạn. Về phần mình, hãy tin tưởng vào giáo hội. Đức Maria trẻ tuổi được ủy thác một nhiệm vụ quan trọng chính vì mẹ còn trẻ. Các bạn trẻ sung sức vì đang trải qua một giai đoạn trong đời người, trong đó không thiếu năng lượng. Hãy tận dụng sức mạnh và năng lượng này để cải thiện thế giới, bắt đầu với những thực tại gần gũi nhất với các bạn. Tôi muốn những trách nhiệm trọng đại được trao cho các bạn trong giáo hội. Tôi muốn giáo hội có can đảm để tạo ra không gian cho các bạn, và các bạn được chuẩn bị để thực hiện những trọng trách này. Tôi mời gọi các bạn, một lần nữa, hãy chiêm ngắm tình yêu của Đức Maria, một tình yêu chăm sóc, năng động và cụ thể, một tình yêu đầy sự dũng cảm và tập trung hoàn toàn vào sự trao ban chính mình. Một giáo hội được thấm nhuần bởi những phẩm chất của mẹ Maria sẽ luôn luôn là một giáo hội đi lên, vượt quá giới hạn và ranh giới của chính mình để trao ban những ân sủng nhận được dư dật. Nếu chúng ta để cho mình được thật sự xúc động trước tấm gương của Đức Maria, chúng ta sẽ sống thật sự lòng bác ái, đang thúc đẩy chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và trên cả chính chúng ta, và yêu thương những người mà chúng ta chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta cũng sẽ yêu những người có vẻ như thật khó yêu. Đó là một tình yêu là phục vụ và dâng hiến. Trước hết, dành cho những yếu đuối và nghèo nhất. Một tình yêu biến đổi khuôn mặt của chúng ta và làm tràn ngập trong ta niềm vui. Tôi muốn kết thúc bằng những lời đẹp đẽ Thánh Bernard đã dùng trong một bài giảng nổi tiếng về mầu nhiệm truyền tin. Những lời diễn tả sự mong đợi của toàn thể nhân loại đối với lời đáp trả của Đức Maria. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, mẹ đã nghe rằng mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. mẹ đã nghe rằng đó sẽ không phải do con người, mà bởi Chúa Thánh Thần. Thiên Thần đang chờ đợi câu trả lời. Lạy Đức Mẹ, chúng con cũng đang chờ đợi lời từ bi của mẹ. Trong phản ứng ngắn gọn của mẹ, chúng con sẽ được tái tạo để được mời gọi đến sự sống. Đây là điều mà cả thế giới chờ đợi, phủ phục dưới chân mẹ. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, xin mau trả lời. Các bạn trẻ thân mến, Chúa, Hội Thánh và Thế Giới đang chờ đợi câu trả lời của bạn cho ơn gọi độc đáo mà mỗi người nhận được trong cuộc sống này. Khi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Panama đến gần hơn, tôi mời các bạn chuẩn bị cho cuộc tụ họp của chúng ta với niềm vui và sự nhiệt tình của những ai muốn tham gia vào cuộc phiêu lưu tuyệt vời như vậy. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là dành cho những người can đảm, không dành cho những người trẻ chỉ kiếm tìm sự thoải mái, và những ai trốn chạy bất cứ khi nào những khó khăn nổi lên. Các bạn có chấp nhận thử thách không? Từ Vatican, ngày 11 tháng 2 năm 2018, Chúa Nhật thứ Sáu mùa quanh năm, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, Giáo hoàng Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2018, được ban hành hôm 11 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An từ trang tin Việt Catholic thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Huấn trình bày.
Cử hành thánh thể nuôi dưỡng chúng ta bằng Chúa Kitô, đấng ban chính mình cho chúng ta trong lời Ngài cũng như trong bí tích của bàn thờ, để đồng hóa chúng ta với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư 21 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp tục loạt bài giáo lý về thánh lễ, Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa của việc rước lễ. Tiến trình của thánh lễ với các phần khác nhau được sắp xếp để đến đỉnh điểm là lãnh nhận mình vào máu Chúa Kitô trong bí tích, chứ không phải chỉ lãnh nhận cách thiêng liêng mà chúng ta có thể lãnh nhận ở nhà và nói: Chúa Giêsu, con muốn lãnh nhận Ngài cách thiêng liêng. Đức Thánh Cha giải thích như sau: Chúng ta cử hành thánh thể để nuôi dưỡng chúng ta bằng Chúa Kitô, đấng ban chính mình cho chúng ta trong lời Ngài cũng như trong bí tích của bàn thờ, để đồng hóa chúng ta với Ngài. Chính Đức Kitô đã nói: Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Hành động Chúa Giêsu ban mình và máu Ngài cho các môn đệ trong bữa tiệc ly ngày nay vẫn tiếp diễn qua sứ vụ của linh mục và phó tế. Các thừa tác viên phân phát bánh sự sống và chén cứu độ cho các tín hữu. Trong thánh lễ, sau khi đã bẻ bánh được thánh hiến là mình Chúa Giêsu, linh mục nâng bánh thánh lên cho các tín hữu thấy, trong khi mời gọi họ tham dự vào bàn tiệc thánh thể. Chúng ta biết những lời vang lên trên bàn thờ: Phúc cho ai được mời đến dự tiệc của Thiên Chúa. Đây chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Được cảm hứng từ một đoạn trong sách Khải Huyền: Phúc cho ai được mời đến dự tiệc cưới con chiên. nói là tiệc cưới vì Chúa Giêsu là hôn phu của giáo hội. Lời mời này kêu gọi chúng ta thưởng nếm sự liên kết mật thiết với Chúa Kitô, suối nguồn của niềm vui và sự thánh thiện. Đây là một lời mời mang lại niềm vui và thúc đẩy việc kiểm điểm lương tâm dưới ánh sáng đức tin. Nếu từ một mặt, thật sự, chúng ta nhìn thấy khoảng cách phân tách chúng ta khỏi sự thánh thiện của Chúa Kitô, thì mặt khác, chúng ta tin rằng máu của Ngài được đổ ra để tha thứ tội lỗi. Chúng ta đã được tha thứ tội lỗi khi lãnh nhận bí tích rửa tội, và đã được tha thứ và sẽ được tha thứ mỗi khi chúng ta lãnh nhận bí tích hòa giải. Anh chị em đừng quên rằng, Chúa Giêsu luôn luôn tha thứ. Ngài không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Chúng ta đừng mệt mỏi cầu xin ơn tha thứ. Chính Thánh Ambrosio, khi suy nghĩ về giá trị cứu độ của máu Chúa Giêsu, đã thốt lên rằng, tôi là người luôn phạm tội, tôi phải luôn cần đến thuốc men. Trong niềm tin này, cả chúng ta cũng hướng nhìn về Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, và chúng ta cầu khẩn Ngài. Lạy Chúa, con chẳng đáng tham dự vào bàn tiệc của Ngài, nhưng chỉ một lời và con sẽ được cứu độ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Nếu chúng ta di chuyển xếp hàng tiến đến bàn thờ để rước lễ, thực tế là chính Chúa Kitô, Ngài đến gặp chúng ta, để làm cho chúng ta trở nên giống như Ngài. Nuôi dưỡng mình bằng thánh thể có nghĩa là để cho chúng ta thay đổi khi chúng ta lãnh nhận thánh thể. Thánh Augustino giúp chúng ta hiểu điều này khi thánh nhân thuật lại ánh sáng mà thánh nhân đã nhận được khi nghe Chúa Kitô nói: "Ta là thức ăn cho những người lớn. Hãy lớn lên và con sẽ ăn ta, không phải là con sẽ biến đổi ta trong con như thức ăn trở thành thịt của con, nhưng con sẽ được biến đổi trong ta." Mỗi khi chúng ta rước lễ, chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Chúng ta biến đổi hơn trong Chúa Giêsu. Như bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Chúa, cũng thế, những ai lãnh nhận mình và máu Chúa với đức tin được biến đổi trong thánh thể sự sống. Khi vị linh mục trao mình Thánh Chúa cho anh chị em và nói: "Mình Thánh Chúa Kitô." Anh chị em trả lời: "Amen." Cụ thể là anh chị em nhận ra ơn phúc và dấn thân để trở thành mình Chúa Kitô. Trong khi chúng ta liên kết với Chúa Kitô, tách chúng ta ra khỏi sự ích kỷ của chúng ta, Thánh Thể mở rộng tâm hồn chúng ta ra và liên kết chúng ta với tất cả những người là một trong Chúa. Đây là sự mầu nhiệm của Thánh Thể. Chúng ta trở nên chính điều mà chúng ta nhận lãnh. Giáo hội rất mong muốn rằng, cả các tín hữu cũng được rước mình Thánh Chúa, được thánh hiến trong cùng một thánh lễ. Và dấu hiệu của bữa tiệc thánh thể được thể hiện bằng tình trạng sung mãn hơn, nếu việc rước lễ được thực hiện dưới hai hình bánh và rượu. Dù học thuyết Công giáo dạy rằng, khi rước lễ dưới một hình bánh hoặc rượu, tín hữu cũng nhận được toàn thể Chúa Kitô. Theo thực hành của giáo hội, tín hữu xếp hàng lên rước lễ, và tín hữu đứng hoặc quỳ với lòng thành kính. Tùy theo hội đồng giám mục quy định, nhận thánh thể bằng miệng, hoặc nơi nào cho phép, nhận trên bàn tay, tùy theo mình muốn. Sau khi rước lễ, cầu nguyện trong thinh lặng, hoặc đọc một thánh vịnh hay một thánh thi ngợi khen, giúp chúng ta giữ trong lòng mình món quà đã nhận lãnh. Trong phần kết thúc, Đức Thánh Cha nói: "Phụng vụ thánh thể được kết thúc với lời nguyện hiệp lễ sau rước lễ." Trong lời nguyện này, linh mục thay mặt tất cả dâng lên Chúa để cảm ơn Ngài đã cho chúng ta được tham dự bàn tiệc của Ngài, và xin rằng thánh thể mà chúng ta lãnh nhận biến đổi cuộc sống chúng ta. Lời cầu nguyện ngày nay có ý nghĩa, trong đó chúng ta xin Chúa rằng sự tham dự vào bí tích của Ngài trở thành thuốc cứu độ chúng ta, chữa lành chúng ta khỏi sự dữ và củng cố chúng ta trong tình bạn với Ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ với lời nhắc nhở họ siêng năng lãnh nhận bí tích thánh thể, làm cho mầu nhiệm tình yêu của bí tích hiện thực hóa trong cuộc sống hàng ngày của họ qua các việc lành bác ái. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu đừng mỏi mệt xin ơn Chúa tha thứ trong bí tích hòa giải, và trong đau khổ hãy liên kết hơn với thập giá Chúa Kitô bằng cách phấn đấu trong tha thứ và giúp đỡ lẫn nhau. Đức Thánh Cha cũng chào đặc biệt các tín hữu Ireland đã mang bức ảnh thánh gia là bức icon của Đại hội Gia đình lần 9, sẽ được tổ chức tại Dublin, thủ đô Ireland vào tháng 8 tới đây. Đồng thời, Đức Thánh Cha loan báo rằng, Ngài có ý định thăm Dublin, Ireland từ 25 đến 26 tháng 8 nhân Đại hội Gia đình Thế giới. Đức Thánh Cha cảm ơn các chính quyền dân sự, các giám mục Dublin và những người cộng tác để chuẩn bị chuyến viếng thăm này. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm thứ Tư 21 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được trình bày bài viết của tác giả Mai Lan về cha Đa Minh Nguyễn Thế Trường, được mệnh danh là ông cố liên tôn vùng biên giới của giáo phận Phú Cường. Tác giả kể, trên đường đi tới gặp cha, dừng chân ở một quán nước ven đường. Sau một hồi trò chuyện, bà chủ quán nói với tôi, chỗ đó hồi xưa nghèo lắm, dân thì vài trăm người, mà lại cách xa nhau, đường tới đó nhà cửa cũng thưa thớt, chứ đâu có được nhiều như vậy. Rồi mấy cha xứ đến gom họ lại dâng lễ, xây nhà thờ, rồi tổ chức đủ thứ sinh hoạt, đến giờ đã khá hơn hẳn. Cô mà đến vào ngày lễ lớn, thì thấy người ta tụ họp ở nhà thờ đông vui lắm. Người phụ nữ này và các thành viên trong gia đình bà, dù không phải là Kitô hữu, nhưng vẫn đến thánh đường suối dây vào những dịp lễ lớn trong đạo để cùng hòa niềm vui với mọi người. Đó cũng là một trong những mục tiêu của vị chủ chăn họ Đạo, để nhà thờ là nơi tụ họp của muôn dân. Đã nhiều năm nay tại vùng quê nghèo suối dây này, ngày Chúa Giáng sinh là ngày hội của mọi người, bất kể Công giáo, Cao đài hay Phật giáo. Mọi người tập trung ở nhà thờ, cùng ngắm nhìn đèn sao lấp lánh, cùng vui cười trong sự đón tiếp nồng hậu của chủ chăn và con chiên họ Đạo. Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ chia sẻ, ước tính có khoảng 7.000 người tham dự. Đông đúc như thế thì cả cha và con đều rất vất vả vì lực lượng mỏng mà việc thì nhiều. Nhưng chúng tôi hiểu được mong muốn của cha xứ và cũng cảm thấy tự hào khi lễ Giáng sinh được đông đảo anh chị em tôn giáo bạn cùng chung vui, nên ai nấy đều quên đi cái mệt để cùng với cha làm hết sức mình. Theo ông Thơ, thì vào dịp này, hơn 200 phần quà được cha trao cho người nghèo và hàng ngàn món quà nhỏ tặng các em thiếu nhi cả trong và ngoài Công giáo. Người lớn trẻ nhỏ cùng thưởng thức văn nghệ Noel, cùng cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của vị mục tử. Tương tự, vào ngày Trung Thu, cha cũng tổ chức phát quà cho các bạn nhỏ và cùng vui rước đèn, ngắm trăng với các em.
yêu thương không phân biệt, không loại trừ một ai là điều mà cha Đa Minh Nguyện Thế Trường luôn tâm niệm. Mỗi khi xin được nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân là cha đều liên hệ với các chức sắc tôn giáo bạn trong vùng để tụ họp những người có hoàn cảnh khó khăn về khu vực giáo xứ nhận hỗ trợ. Cả những phần học bổng, khuyến học cũng được cha làm như vậy. Được bổ nhiệm làm cha xứ tiên khởi của giáo đoàn này từ năm 2010, nhưng trước đó, từ khi còn làm linh mục phó xứ Tân Nghĩa, cha đã bắt đầu gắn bó với nơi đây qua những chuyến mục vụ. Xứ nghèo, người dân sống bằng nghề nông, nhưng lại chẳng có ruộng đất của mình mà phải làm thuê cho người khác, nên cái khó cứ đeo đẳng dài lâu. Thêm nữa, nguồn nước ngầm họ sử dụng trong sinh hoạt bị ô nhiễm nặng, có người bị ghẻ ngứa khi dùng để tắm rửa. Lo lắng cho sức khỏe của bà con, cha huy động một số thanh niên chạy xe máy đi cả 20 cây số để chở nước về cho mọi người có nước uống. Mặt khác, ngài cũng lây hoay tìm kiếm nguồn nước sạch trong khu vực để mọi người thuận tiện sử dụng. Sau 2 lần thất bại, phải đổi vị trí lần thứ 3 và khoan sâu 190 mét. Khi đem nước đi thử ở viện Pasteur, cha mới tìm được nước đạt tiêu chuẩn cần thiết để đưa qua hệ thống lọc và cho ra nước sạch phục vụ miễn phí cho người dân miền biên giới này. Nhà máy nước Đức Mẹ Suối Dây trở thành điểm đến thân thuộc chan chứa yêu thương và tinh thần chia sẻ. Như chiếc giếng đầu làng, nơi mà mọi người tìm được sự lắng nghe, thấu hiểu nhau. Mỗi một hành động cử chỉ của vị mục tử là chất keo gắn kết mọi người, làm cho bầu khí sứ đạo nên ấm cúng hơn. Do giáo xứ nằm sát biên giới Campuchia, trong những năm gần đây, nhiều bà con kiều bào đã hồi hương. Hiện tại có khoảng 1.500 hộ tập trung ngụ lại tại làng Tà Dơ, quanh khu vực Hồ Dầu Tiếng, và tiếp tục nếp mưu sinh bằng nghề chài lưới đã tồn tại từ thời cha ông khi sống ở khu vực biển hồ bên nước bạn, hay đi làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày. Họ trở về với 2 bàn tay trắng, không quốc tịch, không chốn ở, không của cải, mà nhà nào cũng đông con, cũng dắt diều, đèo bồng. Những phận người đa không, xót xa cho những con người ấy, cha dựng những chiếc láng tạm bợ với tổng giá trị chừng 500.000 đồng một cái, để họ có chỗ trốn nắng mưa. Cha nói, có khi chúng tôi làm cả 100 cái mà vẫn không đủ. Nhìn cảnh cả gia đình đông đúc chen nhau trong mái lá nhỏ hẹp mà lòng nặng trĩu. Rồi lại xoay sở tìm kiếm những tấm lòng hảo tâm để cùng nâng đỡ họ. Mỗi tháng, cha giúp họ từ 5 đến 7 tấn gạo, nhưng chẳng thấm vào đâu. Ngài trăn trở, tôi cố gắng tìm hiểu xem họ cần gì, họ muốn gì để nâng đỡ họ. Giúp về vật chất đã khó, nhưng khó hơn là làm sao để họ được phát triển về nhân bản và nhận thức để từ đó ổn định đời sống. Cha kể có lần giúp một vài người kinh phí để xác nhận giấy tờ hầu nhanh chóng ổn định sinh sống tại Việt Nam. Thế nhưng vì không ý thức được tầm quan trọng của việc đó, nên họ đã không thực hiện như cha hướng dẫn. Sự việc ấy càng khiến trái tim một tử triệu nặng lo âu. Không nản chí, cha quyết định thay đổi cuộc sống mai sau của những con người ấy bằng cách đầu tư vào thế hệ trẻ. Ngài quy tụ con em họ về nhà sinh hoạt chung của sứ đạo và nhờ các nữ tu dòng mẹ nhân ái dạy chữ cho chúng. Vậy mà cũng chẳng mấy thuận lợi. Lớp học chỉ chừng 50 em. Nhưng để duy trì thì hết sức vất vả, bởi các em vốn chẳng quen với việc ngồi một chỗ, với việc tuân thủ nề nếp, quy định, nên nhanh chóng tỏ ra chán nản và muốn bỏ học. cha cùng các nữ tu phải tìm mọi cách để lôi cuốn chúng tiếp tục chặng đường gian dở. Mơ ước giản đơn của cha là các em biết được cái chữ, hầu mai sau lớn lên dễ dàng hòa nhập để dễ tìm việc làm hơn, có thể thoát ra khỏi cái bóng tối tăm đã và đang phủ vây mọi bề. Chị mới bước đi trên đời linh mục hơn 11 năm và gặp phải biết bao trở ngại, nhưng với cha, tất cả đều rất có giá trị, rất đáng trân trọng. Trong thâm tâm cha, được phục vụ muôn người, được dẫn thân ra vùng ngoại biên, được đem Chúa đến muôn nơi là niềm hạnh phúc mà Ngài mong mỏi ngay từ lúc còn là cậu bé sinh hoạt trong đoàn thiếu nhi thánh thể ở giáo xứ Bùi Môn, tổng giáo phận Sài Gòn. Dẫu còn rất nhiều những chông gai, nhưng tin rằng với tất cả tình yêu thương vốn có, vị chủ chăn của xứ nghèo suối dây sẽ giúp đoàn chiên của mình ngày càng thêm thăng tiến. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa. Cho ai lầm lỗi như xưa hôm nào Ngài đã chăm chút, nhưng Chúa hãy Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì, cố sống nói theo gương xưa thường ra, để biết yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà một người giàu có để xin được bố thí. Ông chỉ chờ đợi một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn. Nhưng mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất. Thay vì bố thí, người giàu có đã lấy đá ném vào con người khốn khổ ấy. Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá, cho vào bị, rồi thì thầm trong miệng. Ta sẽ mang hòn đá này cho đến ngày nhà ngươi sa cơ thất thế, ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi. Từ đó, đi đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy. Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù. Năm tháng qua đi, lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu có vào nhà tù. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời bỏ hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối dục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: tại sao ta lại phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này giờ đây cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta. Quý vị và các bạn thân mến, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Đó có lẽ là một phản ứng rất tự nhiên của chúng ta trong lối sống hàng ngày. Chúng ta thường quý mến và đối xử tốt với những người mà chúng ta cảm thấy họ luôn làm đẹp lòng chúng ta. Còn đối với những người đối xử không tốt hoặc thường xuyên làm phật lòng chúng ta, thì chúng ta muốn loại trừ hoặc trả đũa. Chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu, từ lúc bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng cho đến lúc kết thúc cuộc đời tại thế trên thập giá, Người luôn dạy chúng ta những bài học về yêu thương và tha thứ. Người đã dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng ta, và phải tha thứ đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ mãi mãi cho những ai đã phạm lỗi, gây thù chuốc oán với chúng ta. Người khẳng định rằng, sống bác ái chính là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa hơn tất cả mọi lễ vật. Và người khuyên chúng ta hãy làm hòa với người đang có chuyện bất hòa với mình, rồi hãy đến dâng của lễ cho Thiên Chúa. Bài học về yêu thương và tha thứ đó không phải là mớ lý thuyết suông, nhưng đã được Chúa Giêsu thực hiện trọn vẹn trong cử chỉ cúi xuống rửa chân cho tất cả các môn đệ, không loại trừ Phêrô và Giuđa Iscariot, những người môn đệ mà người đã biết là sẽ phản bội mình trong vài giây phút nữa. Và ngay trong lúc chịu đau đớn tột cùng trên thập giá, người vẫn không oán hận những kẻ đã kết án và hành hạ mình, mà tha thứ cho họ và cầu xin Chúa Cha hãy tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tha thứ là điều rất cao cả, nhưng cũng rất khó thực hiện. Trong xã hội hôm nay, dường như sự oán thù đang hoành hành khắp nơi, còn lòng khoan dung và sự tha thứ thì lại vắng bóng. Chính vì vậy mà đó đây luôn xảy ra những tội ác của con người xuất phát từ lòng thù hận và mong muốn loại trừ nhau. Có lẽ nhiều lần chúng ta cũng cảm nghiệm được niềm vui khi được người khác tha thứ, và cũng cảm nhận được những nỗi xót xa và đau đớn khi phải tha thứ cho những người luôn gây đau khổ cho chúng ta. Trong những lúc đau buồn vì bị đối xử không tốt, hay phải chịu sức nặng của sự oán thù, chúng ta hãy khiêm tốn nhớ rằng mình cũng là tội nhân trước mặt Chúa, và cũng có biết bao lỗi lầm đối với những người xung quanh. Do đó, chúng ta cần thông cảm và tha thứ cho nhau, để cũng được lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con, cho đến nỗi hy sinh mạng sống và chết vì chúng con trên thập giá. Xin ban cho chúng con một tâm hồn quảng đại và một con tim tràn đầy tình yêu thương, để cuộc sống của chúng con được chan hòa niềm vui, và niềm vui đó cũng được lan tỏa đến tất cả những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường chân. Chúa hãy cho con luôn luôn tin Chúa, những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con lương thân nhà Chúa, tâm tôi yên vui chuyện lo nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân trời mến, để sống cho trọn cuộc đời hiến thân. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.